Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, tăng cường ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiếp tục tỉnh kiểm tra tại hội nghị. Hội nghị báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri. Giao ban công tác xây dựng xã hội tháng 5 năm 2024. Cũng trong chương trình có bài hỗ trợ nông dân điểm tựa cho nông dân phát triển kinh tế. Sau đây là những tin chi tiết.
Hôm nay 29 tháng 5, Quốc hội tiếp tục dành cả ngày thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn cùng các đại biểu Quốc hội Thái Nguyên tham gia các nội dung ngày làm việc. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo về kinh tế xã hội do Chính phủ trình Quốc hội. Theo đó, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội của nước ta đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng. Tuy nhiên, cho rằng hoạt động của doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư khu vực tư nhân và nền kinh tế còn hạn chế, đại biểu đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá đầy đủ hơn vấn đề sức khỏe của doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân và có giải pháp hiệu quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Về ba trụ cột tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục phân tích sâu các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến trụ cột đầu tư chưa thực sự hiệu quả. Việc giải ngân đầu tư công tại các địa phương, bộ ngành, chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục nghiên cứu mở rộng tín dụng tiêu dùng cho phù hợp. Liên quan tới một số vấn đề dân sinh, ý kiến đại biểu cho rằng mức giảm trừ gia cảnh, nhất là mức giảm trừ đối với người phụ thuộc cần được Quốc hội xem xét, sửa đổi sớm, không nên chờ đến 2 năm nữa. Một số vấn đề về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến, nghiên cứu, rà soát lại một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp hơn cũng được các đại biểu đề cập tại phiên thảo luận.
Hôm nay 29 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng về kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cơ yếu đảm bảo an toàn thông tin và công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay các cơ quan đơn vị khối Đảng của tỉnh đang triển khai 11 phần mềm hệ thống thông tin dùng chung chuyên ngành phục vụ công tác. Nhiều cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện đang sử dụng các phần mềm đặc thù phục vụ công tác như phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, tài liệu họp không giấy, trang cổng thông tin điện tử. Dự kiến ngày 1 tháng 7 tới sẽ đưa vào sử dụng hệ điều hành tác nghiệp mới trên nền tảng Microsoft, hệ thống tìm kiếm tổng hợp thông tin, hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, phần mềm quản lý tài sản đảng. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật đã được phân vùng mạng và các trang bị và trang bị các thiết bị đảm bảo an ninh thông tin. Công tác lưu trữ được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ bước đầu được thực hiện. Công tác văn thư của Văn phòng Tỉnh ủy cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cơ yếu, đảm bảo an toàn thông tin và công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan đảng, tăng cường tính bảo mật trong các hoạt động, chú trọng quy trình khai thác thông tin, tài liệu trong công tác văn thư lưu trữ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Thái Nguyên sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời mong muốn Văn phòng Trung ương Đảng đẩy nhanh việc triển khai các phần mềm dùng chung cho các tỉnh, thành ủy, tiếp tục hỗ trợ cấu hình để các cơ quan tổ chức Đảng tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhận văn bản của các cơ quan Đảng Trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia, nhằm kịp thời cập nhật thông tin, dữ liệu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Ngày 28 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Đảng bộ huyện Đồng Hỷ. Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Hỷ và các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản và minh bạch thu nhập. cải cách thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng tiêu cực trong nội bộ một số cơ quan đơn vị còn hạn chế. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Đồng Hỷ tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, tăng cường chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát để ngăn chặn hành vi tham nhũng, nhất là chủ động thanh tra đột xuất những lĩnh vực nhạy cảm có dư luận phản ánh của người dân.
Hôm nay 29 tháng 5, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm một cách đồng bộ, toàn diện từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thủy sản. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được một số vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung an toàn hữu cơ, diện tích sản lượng cơ sở sản xuất trồng trọt chăn nuôi được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, số lượng các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ theo quy mô nông hộ. Việc đầu tư trang thiết bị nhà xưởng áp dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định còn gặp nhiều khó khăn. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân về an toàn thực phẩm, kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề truy xuất nguồn gốc thực phẩm, sản phẩm, thực hiện đề án giết mổ gia súc gia cầm, kiểm soát chất lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đoàn giám sát đề nghị Sở tăng cường thanh tra kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, chú trọng khâu hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, có giải pháp khuyến khích, huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ tự quản với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ngày 29 tháng 5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã rà soát tất cả các kiến nghị của cử tri và nghe báo cáo tiến độ giải quyết của từng cấp ngành địa phương. Theo đó, các ý kiến kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực giao thông, thủy lợi, dự án khu dân cư, di tích lịch sử và một số chính sách quyền lợi của người dân. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cấp ngành, địa phương giải quyết nhưng chưa ghi rõ thời gian giải quyết. Các vụ việc đang được tiếp tục giải quyết và phương hướng giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc. Đối với một số công trình dự án liên quan đến nguồn vốn, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và bố trí kinh phí để thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của các cấp ngành trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương xác định rõ thời gian hoàn thành, trả lời ngắn gọn, rõ ràng, trọng tâm và các ý kiến kiến nghị.
Cũng trong ngày hôm nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5 năm 2024. Theo số liệu tổng hợp của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, trong tháng 5 có khoảng trên 30 vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Nổi bật như một số vấn đề như tình trạng chế tạo mua bán vũ khí nóng trên mạng xã hội, việc mua bán sang chiết khí cười gây hậu quả nghiêm trọng, xuất hiện ma túy mới dạng tinh dầu gây hại cho sức khỏe, vấn đề áp lực của học sinh trước các kỳ thi. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị cộng tác viên dư luận xã hội nắm dư luận xã hội về tình hình trong nước quốc tế có thể tác động tới tư tưởng người dân, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, nắm bắt những phản ánh ý kiến của người dân về các nội dung nghị quyết được thông qua tại kỳ họp của Trung ương và của tỉnh. Việc thực hiện cải cách hành chính, các chương trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đơn vị nắm bắt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học, trung học phổ thông.
Thưa quý thính giả, năm học 2023-2024 đã khép lại. Các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức các hoạt động bế giảng để đánh giá kết quả năm học và khen thưởng học sinh, cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Đây được coi là năm học đạt nhiều thành tích và dấu ấn. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm học 2023-2024, giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục gặt hái được những thành công. Ngoài kết quả nổi bật trong việc thực hiện đề án dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, thì tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn văn hóa cũng đã đạt được những kết quả ấn tượng. Năm nay toàn tỉnh có 70 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 12 giải nhì, 24 giải ba và 34 giải khuyến khích. Kết quả này đã giúp tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên có được số lượng giải nhiều nhất từ trước tới nay. Tất cả các môn đều có học sinh đạt giải. Em Nguyễn Lê Khanh, lớp trung 12 trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Em cảm thấy rất là bất ngờ và lúc đầu thì em không tin vào mắt mình cơ và phải kiểm tra lại khá là nhiều lần và em cảm thấy là rất là may mắn vì cái nỗ lực của cô và trò suốt 3 tháng ôn luyện cũng như là suốt 2 năm học là nó đã không bị uổng phí.
Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới để duy trì cái kết quả và nâng cao kết quả đã đạt được, Sở Giáo dục Đào tạo cũng sẽ lựa chọn thành lập cái đội tuyển sớm và tổ chức ôn tập với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện học tập của học sinh.
Cùng với chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện theo đó cũng được nâng lên. Với quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, toàn ngành đã tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, với việc hoàn thành tuyển dụng mới trên 1.300 biên chế giáo viên và trên 2.900 giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111 đã góp phần đảm bảo số lượng giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là khi toàn ngành đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cô giáo Hứa Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh nhận thấy.
Hiện tại thì biên chế nhà trường đã ổn định theo quy mô là 21 lớp cơ bản, là đã đáp ứng được thực hiện theo chương trình phổ thông 2018. Và toàn trường có tới trên 80% giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tỉnh.
Hết năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 677 trường mầm non và phổ thông. Trong năm, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện rà soát mạng lưới trường lớp, học sinh, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, giảm điểm trường lẻ theo kế hoạch. Theo đó, toàn tỉnh đã tiến hành sáp nhập 56 trường mầm non phổ thông thành 28 trường ở các địa phương. Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt trên 92%. 6 trên 6 trường phổ thông dân tộc nội trú được nâng cấp đầu tư mở rộng. Đến tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh có trên 88% trường đạt chuẩn quốc gia. Tại nhiều điểm vùng cao miền núi, khu vực kinh tế còn khó khăn, các trường nội trú, bán trú, điểm trường được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Cô giáo Hầu Thị Trình, Hiệu trưởng trường mầm non Thần Sa, huyện Võ Nhai cho biết.
Khi mà được Đảng và Nhà nước quan tâm về chính sách về cơ sở vật chất và cái chính sách đối với trẻ, thì học sinh ra lớp thì tỷ lệ ra lớp là cao hơn và phụ huynh yên tâm để gửi các con đến trường đến lớp. Như mầm non Thần Sa thì năm ngoái thì có hơn 20% một xíu thôi, nhưng mà khi mà có chính sách hỗ trợ cho các con ấy thì hiện tại đến bây giờ là đã được trên 30% trẻ ra lớp.
Phát huy thành quả đạt được năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, tập trung đổi mới phương pháp và hình thức dạy học tích cực, trong đó thực hiện hiệu quả có chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, đầu tư cho lĩnh vực công nghệ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy giáo dục và đào tạo phát triển trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Dự báo mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của giải áp thấp có trục đi qua bắc bộ, bị nén bởi áp cao lục địa, chiều tối và đêm 29 tháng 5, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nước mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ cấp 1. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa phải trồng được.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác.
Ngày 28 tháng 5, Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Hội thảo có sự tham dự của gần 60 đại biểu đại diện các sở ngành địa phương, đơn vị sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 113 tổ chức cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Nhãn hiệu tập thể này cũng chính thức được bảo hộ tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua, việc quản lý và nâng cao sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên gặp những tồn tại hạn chế nhất định. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về thực trạng, giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, trong đó nhấn mạnh các hoạt động như tăng cường giám sát, quản lý và xử lý vi phạm khi sử dụng nhãn hiệu tập thể. Các đại biểu cũng tham gia đóng góp vào dự thảo quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên.
Ngày 28 tháng 5 tại thành phố Phú Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và các nhà tài trợ đã trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Thành Công, thành phố Phú Yên. Được biết, hướng đến ngày quốc tế thiếu nhi, dịp này Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ sẽ trao tặng 166 suất học bổng gắn hai địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá 124 triệu đồng tại huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, thành phố Sông Công và thành phố Phú Yên. Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần vào sự nghiệp khuyến học khuyến tài, tạo động lực giúp các em học sinh khắc phục hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt.
Chiều ngày 28 tháng 5, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua. 8 trên 8 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện đã kết nạp mới 1.620 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 20.763 người. 15 trên 15 cơ sở hội có tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 60%. Các cấp hội thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động 99 câu lạc bộ, 503 sạch, vận động xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, giúp đỡ 141 hội viên thoát nghèo, cận nghèo, kết nối hỗ trợ 410 triệu đồng xây dựng 8 nhà máy ấm tình thương cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ đã khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý thính giả, chiến dịch mùa hè xanh đặc biệt năm 2024 được triển khai với một diện mạo mới, thể hiện tinh thần tiên phong sáng tạo và đột phá. Trong đó, các sinh viên sẽ có khoảng thời gian 1 đến 2 tháng để hành động gây quỹ. Đây là chương trình tuy không phải là mới, nhưng lại được triển khai rất hiệu quả, đảm bảo nguồn quỹ cho các hoạt động của chiến dịch hè. Ghi nhận tại Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.
Đến với Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên khoảng thời gian này, hình ảnh những gian hàng gây quỹ không còn xa lạ với các bạn sinh viên và các thầy cô. Đa dạng các mặt hàng thiết thực với nhu cầu sử dụng và quan trọng hơn cả là phù hợp với tài chính của các bạn sinh viên. Mỗi gian hàng đều có những hoạch định chiến lược rất cụ thể cho từng ngày, từng tuần. Bạn Trần Văn Trung, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên chia sẻ về ý nghĩa của việc mở gian hàng.
Chương trình này thì năm nào cũng diễn ra và hoạt động rất là sôi nổi bởi vì là có rất nhiều câu lạc bộ có thể đến và tham gia các hoạt động để gây quỹ cho tỉnh Bắc Cạn ạ. Một phần nữa là giúp bọn em được tình nguyện và được hòa đồng với mọi người ạ.
Bạn Thái Văn Khánh, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên nói về hoạt động của gian hàng.
Cửa hàng bọn em là mở cửa lúc 6 rưỡi sáng là để bán đồ ăn sáng. Xong đến tầm buổi trưa thì bọn em sẽ chuyển sang bán nước hoặc là đồ khô có thể mang đi được. Còn về gian hàng thì bọn em sẽ dự kiến bán trong khoảng 1 tháng gây quỹ cho chương trình tình nguyện.
Không chỉ bán hàng offline, các bạn sinh viên còn chủ động đăng bài lên mạng xã hội thông qua những nền tảng như Facebook, Zalo, Instagram nhằm tăng thêm lượng khách. Nhận đơn, ghi chú đơn, ship hàng đã trở thành công việc quen thuộc, đơn giản đối với các bạn sinh viên trong khoảng thời gian này. Thạc sĩ Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cho biết các hoạt động tình nguyện tại trường.
Ngay từ đầu những đợt đầu hè, từ khoảng tháng 3, tháng 4, thì nhà trường đã bắt đầu tiếp cận với các cái địa phương mà cần có sự giúp đỡ của tuổi trẻ, thì chúng tôi đã đến có công tác tiền trạm và từ đó đặt ra những nền móng và tìm hiểu những cái công trình thanh niên có thể giúp đỡ được cho địa phương. Thì chúng tôi hướng đến cái việc là chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy là chúng tôi ngoài cái việc là bán những cái gian hàng gây quỹ, gọi là gian hàng thanh niên gây quỹ cho các hoạt động, thì chúng tôi hướng đến các cái đơn vị để có thể là cộng tác với nhà trường, từ các cái bệnh viện, từ các cửa hàng cũng như là từ các cái doanh nghiệp đồng hành với nhà trường.
Tính đến giữa tháng 5 năm 2024, số tiền gây quỹ từ những gian hàng tình nguyện là gần 150 triệu. Dự kiến đầu tháng 8 năm 2024, câu lạc bộ tình nguyện xanh của trường Đại học Y Dược sẽ bắt đầu mang niềm vui giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện đến giúp đồng bào vùng sâu vùng xa là thông điệp và mục đích mà sinh viên Thái Nguyên hướng đến bằng nhiều cách trong mùa hè 2024.
Ngày 28 tháng 5, Đại học Thái Nguyên đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2024-2028. Việc hợp tác nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển. Cụ thể, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh, thuận tiện, linh hoạt, hiệu quả. Ưu tiên lựa chọn sử dụng các dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ, thanh toán lương cho cán bộ và chi trả học bổng cho người học qua tài khoản, thu hộ học phí, chuyển tiền trong nước và quốc tế. BIDV sẽ là đơn vị hỗ trợ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động, xây dựng cơ bản các dự án do Đại học Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Trong giai đoạn 2024-2028, BIDV tài trợ an sinh xã hội, bao gồm học bổng, cơ sở vật chất, tổ chức sự kiện, hội nghị, với tổng mức tài trợ tối đa 2,5 tỷ đồng. Trong đó mức tài trợ hàng năm tối đa 500 triệu đồng.
Bước sang ngày thi đấu thứ 7, Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 tại Thái Nguyên. Các môn bóng đá nam khối tiểu học có 2 trận đấu bán kết, khối trung học phổ thông có trận đấu cuối cùng phân hạng. Các môn thi đấu như thể dục aerobic, bơi, đá cầu tiếp tục thi đấu và trao giải cho các nội dung vừa hoàn chỉnh. Ở môn thể dục aerobic, với sự đầu tư bài bản ở cấp tiểu học, đoàn Hải Phòng và Hà Nội đã giành 2 huy chương vàng, Ninh Bình giành 1 huy chương vàng, đoàn Thái Nguyên giành 2 huy chương đồng. Bộ môn này sẽ hoàn tất các phần thi trong sáng ngày 30 tháng 5. Tại sân bóng trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến diễn ra 2 trận đấu bán kết bóng đá nam khối tiểu học với chiến thắng thuộc về Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 5. Tại sân bóng Thái Hưng phường Gia Sàng, môn bóng đá nam khối trung học phổ thông là trận đối đầu giữa đội Hà Nội và Thái Nguyên. Kết quả Hà Nội là đội đứng thứ nhất. Ở môn đá cầu, kết thúc ngày thi đấu hôm nay, ở nội dung đôi nam tiểu học, vị trí nhất nhì đều thuộc về Thái Nguyên. Đôi nam trung học cơ sở, hai vị trí dẫn đầu thuộc về Hà Nội. Đội nữ tiểu học, nhất là Thái Nguyên, nhì Hải Phòng. Đôi nữ trung học cơ sở, nhất Hải Phòng, nhì Quảng Ninh. Ngày thi đấu cuối ở môn bơi, đoàn Hà Nội đứng đầu bảng, đứng thứ hai là Hải Phòng, Thái Nguyên đứng thứ ba. Cũng trong ngày thi đấu đã diễn ra các trận đấu của môn bóng chuyền, đội nam nữ Thái Nguyên đều đã giành chiến thắng. Hiện nay, trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu với 41 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 38 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn Hải Phòng với 24 huy chương vàng, 23 huy chương bạc, 40 huy chương đồng. Đội chủ nhà Thái Nguyên xếp thứ ba với 17 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 37 huy chương đồng. Thưa quý thính giả, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng trợ giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo ở các địa phương. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Minh Đức có bài viết sau.
Năm 2022, với nguồn vốn 60 triệu đồng vay từ dự án vốn quỹ hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên về nuôi dê sinh sản và thương phẩm, gia đình ông Triệu Văn Tướng, xóm Tam Hợp, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa mua được 8 lái dê và đầu tư thêm 40 triệu đồng mở rộng chuồng trại. Sau một năm xuất bán, trừ đi chi phí, đã đem lại cho gia đình lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng. Ông Triệu Văn Tướng chia sẻ về hiệu quả từ nuôi dê sinh sản.
Cái nguồn vốn này thì nó tiếp cận nó rất dễ ở chỗ này về cái thủ tục hành chính. Là mình không phải tức là nó cồng gầy như vào ngân hàng, biết còn lãi suất thì nó cũng như nhau. Đấy, nhưng mà cái tức là bằng tín chấp.
Đến nay, xóm Tam Hợp, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa đã có trên 18 hội viên tham gia chăn nuôi dê với nguồn vốn vay từ nguồn quỹ hội nông dân. Có được kết quả này là sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, tạo điều kiện để hội nông dân xây dựng các mô hình phù hợp với địa phương. Ông Ma Văn Bảo, Chủ tịch Hội nông dân xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa đánh giá.
Cũng xuất phát từ cái nhu cầu của bà con nhân dân cũng như hội viên hội nông dân. Thế thì sau khi thành lập các dự án thì chúng tôi cũng thấy địa phương chúng tôi là phù hợp về cái con dê, vì con dê đặc thù của con dê là nó cũng thích leo trèo với miền núi.
Tận dụng nguồn nước từ khe núi ở khu rừng nguyên sinh trở về qua nhà, xác định đây là nguồn nước không ô nhiễm. Năm 2010, anh Nguyễn Văn Hà đã mạnh dạn nắn dòng nước làm hồ với mục đích nuôi cá. Sau một thời gian tìm hiểu về cá và kỹ thuật nuôi ở các tầng nước khác nhau, đến nay gia đình anh có 3 hồ với diện tích mặt nước khoảng 4 hectare. Hàng năm đã đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định. Ông Lưu Đình Trinh, Chủ tịch Hội nông dân xã Linh Thông, huyện Định Hóa cho biết.
Vài năm gần đây chúng tôi nhân rộng được vào khoảng độ hơn 40 hội viên tham gia về cái chương trình nuôi cá nước ngọt.
Giai đoạn 2021-2025, Quỹ Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên được ngân sách tỉnh cấp bổ sung kinh phí trên 33 tỷ đồng, cùng với nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương ủy thác trên 13 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên hội nông dân các cấp vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay các cấp hội đã xây dựng được trên 145 tổ hợp tác và trên 80 hợp tác xã hoạt động hiệu quả từ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và trung ương đang triển khai cho vay tại 75 dự án được triển khai và có gần 900 hội viên được tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn đang phát huy hiệu quả giúp hoạt động hỗ trợ nông dân của các cấp hội dần đi vào thực chất, gắn với phát triển phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ông Lê Đàm Ngọc, Phó Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
Trước khi mà chúng tôi giải nguồn vốn thì chúng tôi sẽ tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, để mà khi bà con có vốn thì tiếp cận nguồn vốn nó sử dụng nó hiệu quả. Và hai nữa là hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái đoàn tham quan học tập kinh nghiệm để đưa hội viên nông dân ở các cái địa phương đi học tập lẫn nhau.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, xây dựng dự án mới phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, quan tâm tới nhu cầu vay vốn của từng hội viên và huy động các nguồn lực nhằm bổ sung nguồn quỹ. Từ đó giúp cho hội viên có được nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng các mô hình làm kinh tế, để nâng cao hiệu quả thu nhập cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, có nơi trên 39 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.